Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 1 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự phỏng vấn Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo về Học viện Công giáo Việt Nam. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 21b đến câu 28. Tại thành Ca-phác-na-um vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức, danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Samuel quyển thứ nhất cho biết rằng, dù bị chê bai và khinh rẻ vì bà Anna không có con, nhưng bà vẫn một lòng trông cậy Chúa. Bà luôn tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để có được mụn con. Cuối cùng, trước sự kiên trì của bà, Thiên Chúa đã dụ lòng thương. Ngài đã dùng quyền năng mà làm cho một phụ nữ son sẻ, buồn sầu đau khổ, thành người phụ nữ hạnh phúc và bình an. Quyền năng của Thiên Chúa đã đưa đến niềm vui cho bà, và cắt khỏi gánh nặng chê bai của người đời khỏi cuộc đời bà. Người con của bà Anna tên là Samuel, nghĩa là Đức Chúa nhậm lời. Bài tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy sức mạnh của Thiên Chúa. Chúa Giêsu vào hội đường giảng dạy như một đấng có uy quyền, khiến dân chúng phải sửng sốt và thốt lên. Ông ấy giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Uy quyền của Chúa Giêsu không chỉ thể hiện trong lời giảng, mà còn thể hiện trong hành động của người. Cũng trong hội đường này, Chúa Giêsu đã dùng quyền năng mà chữa một người bị quỷ ám. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Và mọi người cũng đều sửng sốt trước uy quyền của Chúa Giêsu và thốt lên rằng: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay uy quyền của Thiên Chúa vẫn thể hiện trong lời Chúa, trong bí tích thánh thể, trong giáo hội, vân vân. Nhưng điều quan trọng, chúng ta có biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa như bà Anna và người bị quỷ ám không? Và chúng ta có kiên trì cầu nguyện và dám để cho lời Chúa biến đổi cuộc đời mình như bà Anna không? Trong cuộc sống, khi gặp hoạn nạn, chúng ta cũng tha thiết cầu nguyện với Chúa. Nhưng chúng ta luôn muốn Chúa chấp nhận và thực hiện ngay lập tức điều mà chúng ta đang kêu xin. Không thấy kết quả liền ngay lúc đó, chúng ta thường tỏ ra thất vọng nơi Chúa và dễ dàng than trách Chúa. Sao Chúa đem đến gánh nặng cho chúng con mà không cứu chúng con? Đôi khi chúng ta cảm thấy chán nản, chúng ta bỏ cả Chúa mà đi xem bói, gọi hồn ông bà cứu giúp chúng ta, vân vân. Khi đánh mất niềm tin tưởng vào Chúa, chúng ta đã không để cho uy quyền của Thiên Chúa hoạt động nơi con người chúng ta. Uy quyền của Thiên Chúa chỉ có thể hoạt động nơi mỗi người chúng ta khi chúng ta để cho uy quyền ấy, để cho lời Chúa và Thánh Thể biến đổi mỗi người chúng ta, vì Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Để cứu được con người, Thiên Chúa cần đến sự cộng tác của con người, cần con người tin tưởng và phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa. Vậy, hãy để cho Chúa một chỗ trong lòng, và để cho Chúa biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin hãy dùng quyền uy mà biến đổi chúng con, trở nên con cái tốt lành của Chúa. Và xin giúp chúng con luôn biết tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống này. Amen.
Là sức mạnh cho dân Chúa, là thành trì cứu độ cho đang. Người đã sức dầu tấn phong lên, lạy Chúa xin cứu độ dân Ngài. Trên gia nghiệp này, giang muôn phung cá dẫn dắt nâng niu đến muôn đời.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức viếng thăm Tổng Giáo phận Hà Nội. Trong chương trình viếng thăm mục vụ Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, tối mùng 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Quốc, đã đến viếng thăm và dâng lễ tại phân khoa thần học thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Đón tiếp Đức Hồng y Marx có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, Giám đốc Đại chủng viện và quý cha Tòa Giám mục Hà Nội. Sau ít phút chào hỏi và thăm viếng là thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện Đại chủng viện. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin. Trong bài giảng lễ, Đức Hồng y Reinhard Marx đã chia sẻ với các chủng sinh bằng tiếng Anh. Đức Hồng y chia sẻ với các chủng sinh rằng Ngài là một nhà thừa sai, một nhà truyền giáo, và các anh em chủng sinh cũng là những nhà truyền giáo. Vì bản chất của truyền giáo là ơn gọi của tất cả mọi người. Mỗi người cần nhìn vào dấu chỉ của thời đại. Đặc biệt, chúng ta nhìn vào gương của Đức Thánh Cha, Ngài đã nhìn dấu chỉ thời đại để nhận ra nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ phục vụ giáo hội. Đức Thánh Cha cũng đã nhận ra dấu chỉ của giáo hội trong tất cả mọi hoàn cảnh. Hôm nay, chúng ta nhìn vào Đức Giê-xu, Ngài đang đồng hành với tất cả anh em, tất cả mọi người. Không những thế, Ngài còn đồng hóa mình với những người nghèo, những người tội lỗi. Khi đồng hóa như vậy, thì Chúa Cha đã xác nhận rằng đây là con ta. Do đó, chúng ta cần có trách nhiệm với tất cả mọi người, nhất là những người nghèo. Sau thánh lễ, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức và Phái đoàn đã dùng cơm tại nhà ăn của Đại chủng viện. Cũng trong lần viếng thăm tại Tổng giáo phận Hà Nội này, chiều Chủ nhật mùng 10 tháng Giêng vừa qua, lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa, Đức Hồng Y Reinhard Marx đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Hà Nội. Hiện diện và cùng đồng tế với Đức Hồng Y trong thánh lễ đặc biệt hôm nay có Đức Hồng Y Tổng giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục Hưng Hóa, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục Bùi Chu, Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệu, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Hà Nội, cùng quý cha trong Tổng giáo phận Hà Nội. Cộng đoàn phục vụ gồm đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và bà con giáo dân. Thánh lễ hôm nay là dấu chỉ sâu xa của sự hiệp thông và tình liên đới trong đại gia đình giáo hội, nhất là sự liên hệ đáng trân trọng giữa hai giáo hội công giáo tại Đức Quốc và Việt Nam. Đức Hồng Y Marx vui mừng vẫy tay chào cộng đoàn hiện diện và ban phép lành cho mọi người. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y Tổng giám mục Hà Nội đã long trọng giới thiệu và chào mừng Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Quốc đến thăm giáo hội công giáo tại Việt Nam và cách riêng hôm nay là Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Hồng Y Phêrô nhấn mạnh tới ý nghĩa sâu xa của ngày lễ Chúa Giê-xu chịu phép rửa hôm nay. Nhờ đó mà chúng ta giàu đến từ những dân tộc và những nền văn hóa khác nhau nhưng đã trở nên một trong cùng một Chúa, một đức tin và một phép rửa. Đức Hồng Y Phêrô cũng giới thiệu với cộng đoàn Đức Hồng Y Reinhard Marx hiện đang là Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức Quốc, Chủ tịch Ủy ban của Liên Hội đồng Giám mục Cộng đồng Âu Châu, là thành viên của Hội đồng 9 vị Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha Francisco để cải tổ giáo triều và là vị điều phối trong Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh. Đồng thời, Đức Hồng Y Phêrô cũng trịnh trọng giới thiệu các thành viên trong phái đoàn của Đức Hồng Y Reinhard Marx. Rồi Đức Hồng Y Phêrô cũng giới thiệu các đức giám mục trong giáo tỉnh Hà Nội về đồng tế trong thánh lễ này. Đức Hồng Y Phêrô nhấn mạnh, sự hiện diện và việc cử hành bí tích thánh thể của Đức Hồng Y và phái đoàn cùng với chúng tôi tại nhà thờ chính tòa này diễn tả một cách hữu hình sự hiệp thông giữa các giáo hội địa phương chúng ta và tính chất công giáo của hội thánh. Đức Hồng Y Phêrô cũng nhắc tới sự trợ giúp đầy ý nghĩa mà giáo hội công giáo tại Đức Quốc đã dành cho giáo hội công giáo tại Việt Nam trong nhiều năm qua. Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y chính là dấu chỉ để củng cố tình huynh đệ sự hiệp thông trong Đức Kitô. Kết thúc bài diễn văn chào mừng, Đức Hồng Y Phêrô cầu chúc Đức Hồng Y Marx và phái đoàn có một chuyến thăm viếng thành công tốt đẹp, cầu chúc Đức Hồng Y tràn đầy ân sủng và bình an của Chúa trong sứ vụ giám mục và trong việc trợ giúp Đức Thánh Cha đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho tổng giáo phận của Ngài và cho giáo hội hoàn vũ. Kế đó, Đức Hồng Y Reinhard Marx đã chủ sự thánh lễ bằng tiếng Latin. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Hồng Y chủ sự mời gọi cộng đoàn ý thức lại mầu nhiệm bí tích rửa tội, kết hiệp với Chúa Giê-xu cách sâu sắc hơn trong hy tế tạ ơn này. Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y Marx nói lên niềm vui của Ngài khi hiện diện nơi đây để cử hành thánh lễ trong trạng mở đầu của chuyến viếng thăm của Ngài tại Việt Nam, kéo dài 9 ngày. Chuyến thăm viếng này là một sự hứng thú đối với Ngài. Sự hứng thú đã được gợi lên từ cách đây nhiều năm khi Ngài còn trẻ, khi được nghe và được thấy những khó khăn của đất nước này thời chiến tranh, đồng thời sự mong muốn được chứng kiến những thay đổi to lớn của đất nước này trong những năm gần đây, đất nước sống động, có nhiều thành công về kinh tế, đang hợp tác với nhiều quốc gia, đang thu hút du lịch và thương mại, cùng đang tiến tới một tương lai tốt đẹp. Ngài nhắc lại kỷ niệm khi tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu cùng với các vị giám mục Việt Nam. Chuyến viếng thăm này là một sự phong phú cho tình hiệp thông và xây dựng Hội Thánh Chúa. Sự hiệp thông của dân Thiên Chúa có thể được kinh nghiệm mạnh mẽ tại việc cử hành Thánh Thể, mọi người ở trong sự thông lưu với toàn thể Hội Thánh. Hội Thánh Chúa chính là sự hiệp thông không chỉ trong mức độ cộng đoàn nhỏ bé, nhưng là sự hiệp thông có tính chất hoàn vũ, gồm nhiều dân tộc và ngôn ngữ, làm chúng ta xích lại với nhau và trở nên có trách nhiệm với nhau hơn nữa. Giáo hội cũng đang thực sự cắm rễ sâu trong các nền văn hóa nơi những dân tộc khác nhau. Đức Hồng Y Max nhấn mạnh, cuộc thăm viếng của tôi muốn đóng góp nhỏ bé vào sự giao lưu thế giới. Tôi muốn học hỏi từ giáo hội Việt Nam trong kinh nghiệm của mình và cũng muốn cho giáo hội ở Đức được hiểu biết. Điều đó làm chúng ta lớn lên trong sự hiệp thông. Liên hệ đến bài tin mừng trong ngày lễ, Đức Hồng Y Max chia sẻ rằng, Thiên Chúa không ở trong thế giới riêng của Ngài, nhưng ưa thích và đến với con người, nhất là với những kẻ tội lỗi, để đưa họ trở về. Ngài đến với người ở bên ngoài lề, ở nơi ngoại biên. Lòng thương xót của Ngài phủ đầy nhân loại này. Khi liên đới với người tội lỗi và đồng hành với họ, Chúa Giê-xu trở nên một với chúng ta. Sau khi chịu phép rửa, Chúa đến với những người bị coi là lạc mất, Ngài công bố sự liên đới với những ai đang khao khát ơn tha thứ từ Thiên Chúa, và Ngài sẽ nâng họ lên. Cái chết của Chúa Giê-xu mang lại ơn tha tội và là một dây liên kết nhân loại với Chúa Cha. Từ đó, Đức Hồng Y Max tiếp tục một lần nữa khai mở tới sự hiệp thông trong giáo hội, sự hiệp thông của Hội Thánh sống nhờ vào kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa. Với sự hiện diện của Chúa, chúng ta có thể bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm, kinh nghiệm và làm chứng cho thế giới một cộng đoàn hiệp thông với Chúa và với người khác. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Hồng Y Reinhard Marx một lần nữa ngỏ lời với cộng đoàn phục vụ. Ngài nói, tôi cảm ơn anh chị em về cuộc cử hành này, cảm ơn Chúa đã quy tụ chúng ta trở về với nhau trong gia đình của Chúa. Nhìn thấy nhau không phải chỉ qua mạng lưới truyền thông hay mạng xã hội, nhưng là trực tiếp với nhau. Như Chúa Giê-xu trở nên gần gũi với những người bị bỏ rơi, những người bất hạnh khổ đau, thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Chúng ta là những người con cái giáo hội, chúng ta cũng có ơn gọi mạnh mẽ về điều đó. Chúng ta phải mang hy vọng cho xã hội của chúng ta đang sống. Chúng ta không đóng kín nhưng luôn rộng mở ra với họ. Đồng thời, chúng ta cũng khuyến khích và giúp đỡ nhau trong ơn gọi và sứ mệnh của mình. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cho biết rằng đã có hơn 1 triệu người hành hương Roma sau một tháng năm thánh. 1.025.000 tín hữu đã đến hành hương tại Roma trong vòng một tháng, từ khi năm thánh lòng thương xót được khai mạc ngày 8 tháng 12 năm 2015. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, là cơ quan điều hành tổ chức năm thánh, cho biết như trên, trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 9 tháng Giêng vừa qua. Đức Tổng Giám mục nhắc lại ý nghĩa việc hành hương và bước qua cửa năm thánh. Trong bài giảng hôm lễ khai mạc và mở cửa năm thánh, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, bước qua cửa này có nghĩa là khám phá chiều sâu lòng thương xót của Chúa Cha, đấng mà mọi người đón nhận và Chúa đích thân gặp gỡ mỗi người. Chính Chúa tìm kiếm chúng ta. Chính Chúa đến gặp chúng ta. Đây sẽ là một năm trong đó chúng ta gia tăng sắc tín về lòng thương xót. Bước qua cửa năm thánh làm cho chúng ta cảm thấy mình được tham dự vào mầu nhiệm tình thương và dịu dàng này. Chúng ta từ bỏ mọi hình thức sợ hãi và khủng khiếp vì thái độ đó không hợp với những người được yêu thương. Đúng hơn, chúng ta sống niềm vui được gặp ân thánh biến đổi mọi sự. Rồi Đức Tổng Giám mục cũng giải thích thêm rằng, Đức Giáo hoàng Francisco mong muốn năm thánh trước tiên là một biến cố của giáo hội được sống trong mỗi giáo phận để tái khám phá sức mạnh của lòng thương xót trong đời sống thường nhật của các tín hữu. Một dấn thân cụ thể để làm cho mỗi phương thế của lòng thương xót đối với mỗi người trở nên hữu hình. Từ các nơi trên thế giới, chúng tôi nhận được những chứng từ cảm động về sự tham gia đông đảo của các tín hữu nhân dịp mở cửa năm thánh trong các giáo hội địa phương. Các nhà thờ chính tòa và các đền thánh không đủ để đón tiếp hết làn sóng tín hữu. Họ đứng đầy quảng trường trong khi chờ đợi đến lượt tiến qua cửa năm thánh. Sự hiện diện đông đảo ấy của dân chúng chứng tỏ rằng sứ điệp về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và cơ hội cảm nghiệm sự dịu dàng và tha thứ của Thiên Chúa được cảm thấy như một nhu cầu của mỗi người để mang lại ý nghĩa cho các biến cố bi thảm của lịch sử những năm gần đây. Các vị hữu trách tại thành phố Roma dự kiến sẽ có khoảng 33 triệu người đến hành hương tại đây cho đến cuối năm thánh vào ngày 20 tháng 11 năm nay. Theo Đức Tổng Giám mục Fisichella, những con số không phải là quan trọng trong triều kích thiêng liêng, nhưng nó cũng là dấu chỉ một sự tham gia khẩn trương. Ngoài ra, sự kiện những đoàn tín hữu cầm thánh giá bước đi trên con đường hòa giải tiến về cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô là một chứng tá đức tin gây cảm động và không để cho người ta cảm thấy dửng dưng. Đức Tổng Giám mục cũng ca ngợi các biện pháp an ninh tại Roma và các vị hữu trách vẫn quan tâm làm sao để các buổi lễ được tiến hành trong yên hàn. Tin Vatican. Từ nay, mỗi tháng sẽ có một video clip minh họa ý nguyện chung của Đức Thánh Cha. Từ tháng Giêng năm 2016, vào mỗi đầu tháng, sẽ có một video clip minh họa ý cầu nguyện chung trong tháng do Đức Thánh Cha Francisco đề xuất. Đây là sáng kiến của linh mục dòng tên Frederic Fornos, người đang đảm nhận trọng trách việc tông đồ cầu nguyện do chính Đức Thánh Cha ủy thác. Để thực hiện những video clip này, còn có sự cộng tác của Trung tâm Truyền hình Vatican CTV. Trong tháng riêng này, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ như sau. Xin cho cuộc đối thoại chân thành giữa những người nam và người nữ thuộc những tôn giáo khác nhau có thể sản sinh hoa trái của hòa bình và công lý. Tin Brunei. Người Công giáo Brunei cử hành lễ Giáng sinh trong an bình. Giữa lệnh cấm cử hành lễ Giáng sinh bên ngoài các cộng đồng Kitô hữu, người Công giáo Brunei đã mừng lễ trong an bình, không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra. Cha Cornelius Sim, giám quản tông tòa Brunei, nhà lãnh đạo hàng đầu của Công giáo tại quốc gia này vừa cho biết như trên. Theo quy định của chính phủ được đưa ra vào dịp Giáng sinh này, những người Hồi giáo nào gửi lời chúc mừng Giáng sinh, sử dụng cây Giáng sinh hay đèn, mặc quần áo ông già Noel hoặc mừng lễ Giáng sinh cách này hay cách khác, phải đối diện với án tù, có thể lên đến 5 năm. Đức cha Cornelius Sim nhận xét rằng, thành thật mà nói, tôi không nghĩ rằng sự vắng mặt của những biểu tượng Giáng sinh tại các trung tâm thương mại có thể gây một tác động xấu nào trên những suy nghĩ của các Kitô hữu. Tôi thấy được khích lệ khi thấy người Công giáo của chúng tôi đến nhà thờ để mừng sự ra đời của Chúa Giêsu một cách đơn giản nhưng vui vẻ. Người Công giáo tại nước này đã luôn luôn có thể thực hành đức tin công khai như một cộng đồng tín ngưỡng và mong muốn tiếp tục được như vậy trong thời gian tới. Brunei là một quốc gia Đông Nam Á với 416.000 dân, trong đó 79% là người Hồi giáo, 9% Kitô giáo và 8% là Phật giáo. Brunei có 3 giáo xứ và 1.900 người Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo về Học viện Công giáo Việt Nam do An Tôn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 15 tháng 9 năm 2015 vừa qua, Thánh Bộ Giáo dục Công giáo Tòa Thánh đã phê chuẩn quyết định thành lập Học viện Công giáo Việt Nam. Trong lần phát trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần đầu bài phỏng vấn Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam dành cho Việt Catholic. Trong mục thời sự này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài phỏng vấn này. Về việc văn bằng cấp cho sinh viên Học viện Công giáo Việt Nam khi tốt nghiệp có sánh ngang với các trường thần học quốc tế không, thì Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo cho biết. Học viện Công giáo Việt Nam đã được Bộ Giáo dục Công giáo công nhận như một khoa thần học biệt lập, sau khi đã duyệt xét hồ sơ. Trong cuốn niên giám của Tòa Thánh năm 2016, sẽ có tên của Học viện Công giáo Việt Nam trong danh sách các đại học công giáo trên thế giới được Tòa Thánh công nhận. Do đó, văn bằng thần học được Học viện Công giáo Việt Nam cấp sẽ có giá trị như văn bằng thần học của tất cả các khoa thần học trên thế giới. Trả lời cho những dự án trong tương lai của Học viện Công giáo Việt Nam, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo nói rằng, để bắt đầu, Học viện Công giáo Việt Nam được phép sử dụng phòng của trụ sở Hội đồng Giám mục Việt Nam tại đường Trần Quốc Toản, số 72/12, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu. Trong tương lai, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ phải có cơ sở riêng, đáp ứng vào nhu cầu của học viện. Ngoài ra, chúng ta hy vọng là trong tương lai không xa, giáo hội sẽ được tham gia vào công tác giáo dục nói chung, và lúc đó, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ mở ra các ngành học khác. Do đó, Học viện Công giáo Việt Nam mơ ước có một khoảng đất rộng, có khả năng đáp ứng những nhu cầu nói trên. Không nên chỉ nghĩ đến công việc hiện tại đang làm, nhưng còn phải chuẩn bị để các thế hệ con cháu, khi hoàn cảnh cho phép, có điều kiện đáp ứng vào sứ mệnh giáo dục của giáo hội. Trả lời cho vấn đề sẽ mời thêm các giáo sư ngoại quốc trong tương lai cho Học viện Công giáo Việt Nam, thì Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo nói rằng, Học viện Công giáo Việt Nam ao ước có sự cộng tác của các giáo sư ngoại quốc. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đã có chính sách cho các đại học ngoài xã hội được mời các đại học ngoại quốc về cộng tác để nâng cao kiến thức cho sinh viên. Không có lý gì Học viện Công giáo Việt Nam không nghĩ đến việc mời các giáo sư ngoại quốc. Trong quy chế sinh hoạt của Học viện Công giáo Việt Nam được chính phủ chấp thuận, cũng đã có chiều hướng này. Đầu năm 2014, bản thống kê các vị có văn bằng tiến sĩ và thạc sĩ các ngành thần học và triết học, thuộc các giáo phận và các dòng tu nam nữ tại Việt Nam, cho thấy có 75 vị có bằng tiến sĩ, 193 vị có bằng thạc sĩ. Cho dù số các vị có bằng tiến sĩ và thạc sĩ thần học tại Việt Nam khá nhiều, Học viện Công giáo Việt Nam vẫn ao ước có sự hiện diện và giảng dạy của các giáo sư ngoại quốc. Sự hiện diện và lời giảng của các ngài sẽ giúp sinh viên mở rộng tầm nhìn và kiến thức. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, cần phải chuẩn bị khả năng sinh ngữ, đặc biệt Anh ngữ của sinh viên. Vì giáo sư ngoại quốc, có thể có những vị không nói tiếng Việt. Ngoài ra, cũng còn phải có điều kiện tài chính. Sau hết, nhìn về tương lai xa hơn của Học viện Công giáo Việt Nam, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chia sẻ thêm rằng, còn nhiều điều cần chia sẻ về Học viện Công giáo Việt Nam, nhưng tôi chỉ xin chia sẻ 3 điều. 1. Nhiều người nô nức khi nghe tin Học viện Công giáo Việt Nam được thành lập, và tỏ lòng ao ước thấy Học viện Công giáo Việt Nam đáp ứng nhu cầu học hỏi và trau dồi thêm kiến thức thần học và mục vụ cho các thành phần dân Chúa, gồm cả anh chị em giáo dân. Đây cũng là mong ước của Hội đồng Giám mục Việt Nam khi cho thành lập Học viện Công giáo Việt Nam. Tuy nhiên, không ai có thể làm mọi việc cùng một lúc, nhất là trong thời gian khởi đầu. Trong giai đoạn đầu này, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ thực hiện những điều nền tảng để thành lập được khoa thần học. Các nhu cầu khác sẽ được từ từ đáp ứng. 2. Một giấc mơ xa, thật xa. Đó là Học viện Công giáo Việt Nam sẽ từ từ phát triển để đáp ứng nhu cầu, không chỉ của giáo hội tại Việt Nam, mà cả những nước trong khu vực. Khi sang Roma tham dự Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới, tôi có dịp nói chuyện với Đức Tổng Giám mục Nawasaki, Nhật Bản, và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lào, Republika Khmer. Các ngài tỏ lòng mong ước Việt Nam mở Đại học Công giáo, để các ngài có thể gửi chủng sinh sang học. Cả các nhân viên Ban Tôn giáo Chính phủ cũng cầu mong cho Học viện Công giáo Việt Nam không chỉ phục vụ giáo hội tại Việt Nam, mà cả giáo hội tại các nước trong khu vực. Viễn tượng này đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó ban giáo sư có khả năng truyền đạt kiến thức thần học bằng Anh ngữ là một yếu tố không thể thiếu. 3. Học viện Công giáo Việt Nam là chương trình của Giáo hội Việt Nam. Đây là một chương trình lớn, đòi hỏi nhiều cố gắng, với sự tham dự, cộng tác của mọi thành phần dân Chúa. Học viện Công giáo Việt Nam ao ước được sự hỗ trợ của các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo hữu, không phải chỉ tại quê hương Việt Nam, mà còn có sự đóng góp nhân lực, vật lực của các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo hữu tại hải ngoại. Người Công giáo sinh sống ở đâu thì hội nhập vào giáo hội địa phương tại đó. Tuy nhiên, trong tinh thần và tình cảm, chắc chắn người Công giáo Việt Nam ở đâu cũng vẫn gắn bó với tổ tiên và quê cha đất mẹ. Sự hỗ trợ của người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại không chỉ cần thiết vì nhu cầu vật chất, nhưng còn có một ý nghĩa thiêng liêng sâu xa về tinh thần hiệp thông. Nếu sự cộng tác này được thực hiện, Học viện Công giáo Việt Nam vừa là hoa trái của sự hiệp thông, vừa là niềm hãnh diện cho mọi người Công giáo Việt Nam, ở tại quê hương Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối bài phỏng vấn của trang tin Việt Catholic với Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, về việc thành lập, hoạt động và hướng đi của Học viện Công giáo Việt Nam.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phí Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Như một ngôi nhà, gia đình ta bền vững đẹp sao.
Ba là chiếc cột đỡ nâng giữa trời giông bão,
mẹ là chiếc vai chở che giữa nắng soi mưa xa, con là chú chim hạnh phúc suốt ngày mùa ca.
Như chim kia có thơ, như con chồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dâng ngập tràn.
Như một khu vườn, gia đình ta rực rỡ đẹp sao.
Nắng mưa rải dầu, kìa cha cuốc cây vun sớm,
từng giọt lòng anh đẫm trên đôi vai gầy mẹ yêu, cho từng bước non vụt lên trong ngàn cánh hoa.
Như chim kia có tổ, như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, ban niềm hiếu nghĩa, hạnh phúc dân ngập tràn.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt quý anh chị sống trong bậc gia đình rất thân mến. Trong những ngày cuối năm này, chúng ta thấy có nhiều đám cưới đưa dâu khá nhộn nhịp trên các con đường quê, làm cho bầu khí mùa đông vốn ảm đạm trở nên ấm cúng. Có thể nói, ngày cưới là ngày của niềm vui, ngày mà đôi bạn thấp thỏm chờ mong để cùng nhau xây đắp mộng vàng. Do vậy, ai cũng trang điểm rất sang trọng để cùng nhau chúc mừng cho đôi bạn trăm năm hạnh phúc. Thế nhưng, niềm vui đó, hạnh phúc trăm năm có thực sự kéo dài mãi như người ta mong đợi hay không? Mới đây khi đọc báo mạng về hôn nhân gia đình, tôi thực sự giật mình khi người ta thống kê ở Việt Nam, cứ mỗi năm có khoảng 66.000 cặp hôn nhân đưa nhau ra tòa để ly dị. Và bình quân cứ 3 cặp kết hôn thì có 1 cặp chia tay. Thực trạng đó cho chúng ta thấy, để giữ được tình yêu và hạnh phúc thật là khó biết bao. Một nhà văn Pháp đã nói, đại ý là, hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết mà tình yêu đã chết ngay từ chương đầu. Thưa cộng đoàn, các bài đọc sách thánh hôm nay cho chúng ta biết, Thiên Chúa rất yêu thương và trân trọng hôn nhân, vì dường như hôn nhân là nơi mà tình yêu được diễn tả và trao ban cụ thể rõ ràng nhất, đồng thời cũng là nơi sự sống mới được nảy sinh. Trong bài đọc 1, khi dân Israel đã quá mệt mỏi trong sa mạc, nên lúc trở về, họ không còn tha thiết xây dựng lại đền thờ nữa. Nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương và động viên họ. Chúa có họ là triều thiên, là vương miện trong tay Chúa. Chúa biến dân Chúa thành người yêu, là hiền thê của người. Cùng chủ đề đó, bài tin mừng cho chúng ta thấy. Mở đầu sứ vụ công khai, Chúa Giê-xu cùng với Đức Mẹ và các môn đệ đi ăn tiệc của một đám cưới ở Cana. Trong tiệc cưới, Đức Giê-xu đã làm dấu lạ đầu tiên là biến nước lã thành rượu ngon. Đây có thể coi là một pha cứu nguy cho gia chủ, nhất là cho hạnh phúc của đôi hôn nhân. Vì chúng ta biết rằng, với người Do Thái, đám cưới mà hết rượu sẽ là một điểm gở, báo trước một điều chẳng lành cho tương lai của đôi bạn. Nếu hết rượu trong lúc đang vui, thì gia chủ sẽ phải bẽ bàng xấu hổ với quan khách. Gặp phải mấy tay bợm nhậu thì lại càng phiền toái hơn. Thế nhưng, mọi sự đã trở nên êm xuôi khi có Chúa xuất hiện. Việc Ngài đã làm cho nước lã hóa thành rượu. Điều đó không chỉ nói lên quyền năng của Ngài là Thiên Chúa, mà còn cho các môn đệ tin và theo Ngài. Hơn nữa, dấu lạ đó còn cho thấy Ngài rất yêu thương và đề cao hôn nhân. Thưa quý ông bà và anh chị em, từ cảnh thiếu rượu của gia đình tại Cana, và nhất là từ con số thống kê 66.000 cặp hôn nhân ly dị mỗi năm, mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại gia đình mình, nhất là những gia đình đang có dấu hiệu đổ vỡ, xem mình có thiếu gì không. Tôi nghĩ là thiếu nhiều lắm. Ví như thiếu cơm ăn áo mặc, ví như thiếu những lời nói yêu thương, thiếu sự cảm thông tha thứ, vân vân, và nhất là thiếu tình yêu chân thành. Bên cạnh đó, chúng ta thử nhìn lại gia đình mình xem, có thừa điều gì chăng? Phải chăng chúng ta thừa rất nhiều? Tôi cho rằng, có nhiều cái thừa lắm. Ví như nhiều gia đình thừa tiền nên nảy sinh ăn chơi, mà quên hết đi những nghĩa vụ và bổn phận với nhau. Nhiều quý ông lại thừa bia thừa rượu, nên tối ngày say xỉn, nhưng lại thiếu rượu tình, rượu nghĩa. Có thể thấy, chính cái thừa và cái thiếu đó là nguyên nhân làm cho hạnh phúc gia đình trở nên nhạt nhẽo. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa không phải là một người máy trong việc tạo dựng con người, để rồi ai cũng giống ai. Nhưng Ngài thật quảng đại khi ban cho mỗi người có những tài năng và ân huệ khác nhau, như chúng ta nghe trong bài đọc 2. Những khác biệt về tính cách, về sở thích, về trình độ vân vân là những nhân tố làm cho cuộc sống thêm phong phú. Vợ chồng cũng thế, sự khác biệt là cơ hội để họ khám phá, tôn trọng và yêu thương nhau. Nhưng tiếc thay, khi phải đối diện với những khác biệt đó, đã có biết bao nhiêu cặp vợ chồng phải chia tay trong ngậm ngùi chua xót. Có lẽ nguyên nhân chính không phải là do những khác biệt, mà do cuộc sống của họ đã hết rượu. Hết men rượu của tình yêu, của tha thứ, của sẻ chia, và đặc biệt là hết rượu tình. Có nhiều cách để làm cho men rượu ngày càng yêu nhau, ngày cưới vẫn còn nồng nàn gắn bó, như vợ chồng phải nhịn nhục nhau, phải thông cảm nhau, phải biết lắng nghe nhau, tôn trọng và chia sẻ với nhau. Nhưng theo tôi, quan trọng hơn cả là đôi bạn phải biết, hiểu thấu và cảm sâu. Thật thế, như Đức Mẹ đã hiểu thấu được sự thiếu thốn, thấy được nguy cơ của tiệc cưới, nên đã xin với Đức Giêsu cứu lấy họ, thì các cặp vợ chồng cũng phải hiểu thấu những yếu đuối, những nhu cầu để mà chăm sóc cho nhau. Cách đây mấy hôm, tôi dâng lễ xong vừa về tới nhà, thì có một chị với khuôn mặt buồn sầu, hốc hác, nước mắt ngắn dài than phiền với tôi rằng: "Cha ơi, chồng con nó chê con già quá, xấu quá, nên bỏ đi với bồ nhí rồi." Tôi hỏi chị được mấy cháu rồi? Chị nói rằng: "Thưa cha, con được 4 cháu rồi." Đúng là người Việt mình có câu: "Gái một con trông mòn con mắt, gái hai con mắt liếc ngang, gái ba con cổ ngảnh răng vàng, gái 4 con đi ngang khét mù." Chị già chị xấu là đúng rồi, phải không thưa quý ông bà và anh chị em? Vì chị đã sinh cho anh những 4 đứa con rồi. Nhưng các ông chồng đã có bao giờ tự hỏi rằng, vì sao vợ mình xấu chưa? Sinh những 4 mặt con, thì tự hỏi không già sao được, không xấu sao được. Nhan sắc chị tàn đi, là do hằng đêm phải thức khuya dậy sớm, để cơm bưng nước rót nuôi chồng chăm con. Đấy là chưa kể những đêm con bị bệnh tật, vân vân. Có thể nói rằng, chính những nếp nhăn hẳn trên khuôn mặt của người phụ nữ đã hết mình vì chồng vì con là những dấu tích của tình yêu mà chỉ khi nào người chồng thực sự thấu hiểu mới cảm nhận ra được điều đó. Tiếc rằng, nhiều ông chồng không nhận ra được điều đó, mà chỉ mải mê chạy theo những bóng hồng, dẫn đến cảnh nhà tan cửa nát. Thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, con số ly dị như đã nói ở trên, cho chúng ta thấy một điều rằng, để giữ được hạnh phúc gia đình thật không đơn giản chút nào, nhất là khi chúng ta đang sống trong một xã hội hưởng thụ, một xã hội rất thực dụng. Người Việt Nam có câu, thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. nhưng từ xưa đến nay chưa ai thấy Biển Đông cạn cả. Dường như những nghĩa vụ nặng nề, những bổn phận phải gánh vác và nhất là những yếu đuối luôn là yếu tố làm cho rượu tình, rượu nghĩa trở thành rượu chua, rượu nhạt. Ước gì trong những lúc như vậy, tôi xin các gia đình hãy biết thưa lên với Chúa rằng, Chúa ơi, gia đình chúng con hết rượu rồi, xin Ngài hãy đến ngự trong gia đình chúng con, để cứu lấy chúng con, vì chúng con đang cạn tình, cạn nghĩa. Lạy Chúa, Chúa đã hiện diện trong tiệc cưới Cana, để đem lại niềm vui khôn tả cho hôn nhân. Xin Ngài cũng hiện diện trong các gia đình của giáo xứ chúng con, để dẫu có phải trải qua trăm ngàn gian khó và thiếu thốn, hay phải đối diện với những hiểu lầm khác biệt, thì nhờ Chúa, gia đình chúng con vẫn chung thủy, vẫn gắn kết và trọn đời yêu thương nhau. Amen.
Như một khu vườn, gia đình ta rực rỡ đèn sao. Nắng mưa dãi dầu, kìa cha cu cây buôn rơi. Từng giọt lòng lanh, đắp trên đôi vai người mẹ yêu. Cho từng bước non, vụt lên cho ngàn cánh hoa. Như trên kia có thu, như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dân ngập tràn. Như trên kia có thổ, như con chuồn có hàng, để con người cũng có một mái nhà ấm êm. Xin cho cha khỏe mạnh, xin cho mẹ an lành, con ngoan hiền hiếu nghĩa, hạnh phúc dân ngập tràn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, chúng ta nhận thấy có những quan hệ nhân quả gắn bó với nhau chặt chẽ, tựa như việc khi con chim còn sống, nó ăn con kiến. Khi con chim chết, con kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vì vậy, ông bà mới dạy, đừng nhục mạ, đừng làm khổ bất kỳ ai trong cuộc sống này. Bạn có thể đầy quyền lực ngày hôm nay, nhưng đừng quên rằng, thời gian còn nhiều quyền lực hơn bạn. Một cây có thể làm ra hàng triệu que diêm, nhưng một que diêm cũng có thể thiêu hủy được hàng triệu cây. Thánh Matthew kể lại rằng, một lần kia các môn đệ của Đức Giêsu thất bại trong việc chữa lành bệnh kinh phong cho một cháu bé. Bấy giờ các ông đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng, tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? Người nói với các ông, tại anh em kém tin. Thầy bảo thật anh em, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này, rời khỏi đây, qua bên kia, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. Lời giải thích của Đức Giêsu thật rõ ràng, các môn đệ thất bại là do kém lòng tin. Và hậu quả kéo theo là việc các ông không trừ được quỷ. Người cũng khẳng định, nếu các ông có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì sẽ chẳng có gì mà các ông không làm được. Sứ điệp của Đức Giêsu mở ra cho chúng ta một niềm hy vọng vô bờ, đặc biệt với năm thánh lòng thương xót này. Sở dĩ chúng ta chưa trừ được quỷ, hay thậm chí chúng ta đang sống chung với quỷ, là do chúng ta còn yếu kém lòng tin. Sự yếu kém đó không đóng khung chúng ta trong tình trạng sa ngã hay sa Chúa đời đời. Nhưng đúng hơn, nó cho thấy những khiếm khuyết và hạn chế của chúng ta, đồng thời mời gọi chúng ta cậy trông tín thác vào Chúa. Thất bại trong cuộc sống đôi khi không phải là do chúng ta không có khả năng, mà là do chúng ta quá tự tin vào năng lực của mình, để rồi dẫn đến kiêu ngạo, hợm hĩnh, hay có những thái độ, cung cách, hành xử, phát ngôn gây sốc, làm cho bao nhiêu nỗ lực, cố gắng trước đó của chúng ta đổ sông đổ biển. Chim ăn kiến thì sẽ có ngày kiến ăn chim. Hôm nay thất bại, ngày mai thành công, hay ngược lại là chuyện thường. Chính vì thế, quan điểm của giáo hội Công giáo là thánh nhân nào cũng có quá khứ, và tội nhân nào cũng có tương lai. Do đó, bài học mở rộng hơn là đừng đóng khung ai trong những thành kiến, những quy chụp áp đặt. Nhận ra giới hạn của mình là chúng ta đã có câu trả lời phải làm gì để lấp đầy giới hạn đó. Đức Giêsu đã chỉ ra giới hạn của các môn đệ, đó là các ông quên mất mình chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa. Hạt cải các ông thiếu là sự gắn kết với Chúa, là việc cầu nguyện và ăn chay hãm mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa chính là hạt cải bị vùi vào lòng đất cho cây lên xanh và chim trời nương náu. Hạt cải nhỏ bé tượng trưng mỗi người chúng con được gửi đến trong trần gian, cũng là biểu trưng những ánh sáng niềm tin đón nhận từ Thiên Chúa. Xin Chúa thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con có được lòng tin bằng hạt cải như thánh ý Chúa muốn. Để chúng con có thể dời chuyển những ngọn núi kiêu căng, ngạo mạn, ích kỷ trong con người chúng con. Để chúng con có thể mở rộng lòng cho Chúa đến ngự trị trong tâm hồn mình. Xin Chúa cho chúng con biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Mỗi lần chúng con hoài nghi thất vọng vì những nghịch cảnh, trái ý trong cuộc đời. Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, thân thưa với Chúa cách xác quyết. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ tới lời chia sẻ rất chân tình của Thánh Phaolô. Tôi có thể làm được mọi sự trong đấng là sức mạnh của tôi. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh. Xin cho lòng tin chúng con được như chiếc que diêm, bừng lên đốm lửa xua tan những nghi ngại, hoài nghi và ngăn cách trong tâm hồn. Để chúng con biết đến với tha nhân, làm cho họ cảm nhận được Thiên Chúa đang hiện diện, và yêu thương họ trong chính cách mà họ là. Vì Chúa là đấng luôn giàu lòng thương xót hết mọi người, và yêu thương mỗi người cách riêng. Ước gì đốm lửa tin yêu của chúng con bùng lên, thiêu rụi tất cả những rào cản ngăn chúng con đến cùng Chúa. Amen.
Rồi một ngày, hạt cải được gieo vào lòng đất. Đất sẽ chung vơi hạt cải ơi. Rồi một ngày khi trần gian mê đắm say trần gian, rồi một chiều hoàng hôn loang màu Jesus.
chính Ngài đã chết.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.